Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 9 tháng 8 2021. Buổi học này, buổi học cuối của kinh Tiểu Kinh Phương Quảng nghe. Mình nhớ rằng là chúng ta đã đi qua được nội dung của bài kinh này và mình đã giải quyết xong cái phần nội dung. Hôm nay đến cái phần thứ tư của vấn đề, đó là chúng ta có một vài nhận thức và ứng dụng. Cái điều này nó không chỉ là sự ứng dụng trong tu tập mà nó còn là sự ứng dụng trong tư duy của chúng ta và mở ra cho chúng ta cái con đường hành đạo trong tương lai. Cho nên cái phần này, thưa đại chúng, rằng là những gợi ý và các vị có thể trên nền tảng này mình tư duy rất là nhiều vấn đề. Mình nhìn người xưa, nhìn đời sống mình, rồi mình có thể chọn cho mình một cách sống, một cách hành đạo. Đó là cái nội dung mà chúng ta khai triển ở phần này. Tất nhiên là mình chia ra ba vấn đề lớn A, B, C và A La Mã này. Đó là vượt nghìn trùng gian khó, khơi mở dòng nữ tu đầu tiên. Và cái từ này, thưa các vị, nó có một cái sự gói ghém, mình gói ghém nơi đây. Đó là cái dòng nữ tu này trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật, nó không chỉ là nữ tu đầu tiên trên đất nước Ấn Độ, mà nó có thể đánh giá rằng là trong tất cả truyền thống tâm linh có mặt trên hành tinh này, thì cái dòng nữ tu của Đức Thế Tôn mở ra đó là dòng nữ tu đầu tiên ha. Bà La Môn là một tôn giáo có mặt lâu đời nơi đất Ấn, không có dòng nữ tu này. Cả một cái chiều dài phát triển Thiên Chúa, dường như tới hôm nay người ta cũng chưa có thể thành lập một cái dòng nữ tu chính thức. Ngay trong bản thân Đạo Phật, một khi thành phần tỳ kheo ni, tức là cái dòng nữ tu tỳ kheo ni của Nam truyền bị đứt quãng rồi, tới hôm nay gầy dựng lại vô cùng khó khăn. Do vậy cho nên từ nền tảng này chúng ta có cái suy nghĩ về công đóng góp của người xưa. Đó là cái điều mình gửi gắm nơi đây để các vị nhận diện vấn đề nó không đơn giản như chúng ta tiếp nhận một cái pháp y của tỳ kheo ni. Tất nhiên là cái sự gian khó này nó không phải là công trình đầu tiên của bà Mahavasa Bà Đề, bà khơi mở dòng tu, mà nó là cả một cái chiều dài bồi đắp của nhiều thế hệ để hình thành một cái ni đoàn. Và cái minh chứng tuyệt vời đó là đoàn thể ni này, khi họ có mặt, họ xác định được rằng giống như lời Đức Thế Tôn nói là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, có hàm nghĩa rằng không có sự cách biệt gì đối với thánh quả A-la-hán trong cái thân phận của nam và nữ cả. Đây là cái giá trị vô cùng lớn. Và người xưa họ đã vượt rất là nhiều khó khăn để họ minh chứng cho dòng tuệ giác của Như Lai. Họ minh chứng cho cái giá trị người nữ nó không có thua kém bất cứ một cái giai cấp nào trong xã hội loài người. Đó là những cái điều mà chúng ta nhìn ở nơi đây để các vị tư duy thêm. Và chúng ta có thể trên nền tảng này mình xác lập lại cái địa vị của mình, cái chỗ đứng của mình và cái giá trị của công trình tu của mình hôm nay. Thế là nhiều vấn đề nó được gói trong đây nghe. Vấn đề thứ nhất mình muốn gợi ra đây đó là chúng ta thừa hưởng từ người xưa. Thế là chúng rằng là mình muốn nói đến những người có công rất lớn gầy dựng ban đầu. Tất nhiên là chúng ta có thể tìm nó trong rất là nhiều văn bản kinh. Mình gọi ra đây rồi để chúng có thể đọc vào để làm giàu có cái kho tàng hiểu biết và kiến thức của ta. Có ba văn bản mà chúng ta cần đi vô. Một là văn bản của Tiểu Bộ Kinh nha. Thứ hai là Luật Tạng. Và thứ ba Đó là lịch sử thiền hay là lịch sử của tăng già cũng được. Cái này yêu cầu hơi quá đáng, rất là rộng. Tuy nhiên, thưa đại chúng rằng là một văn bản nó đầy hứng thú và nó gợi cho chúng ta rất là nhiều cái niềm tự hào là những người con gái của Như Lai. Đó là văn bản này nghe, Tiểu Bộ Kinh. Nó có một phần vô cùng giá trị nơi đây. Đó là cái phần trưởng lão Ni Kệ. Các vị hình dung rằng là từ một bài kệ cho tới 30 bài kệ nó có một cái chiều dài như thế này, ghi lại những vị tỳ kheo ni ngoài bà Gotama, tức là bà Mahavasa Bà Đề, tức là đại ái đạo tỳ kheo ni mà Trung Hoa họ dịch đó, trải dài theo cả một cái dòng chảy tỳ kheo ni đó, có những vị chứng thánh quả A La Hán từ giai cấp bình thường, từ giai cấp của người nội trợ, giai cấp của những bà hoàng phi, giai cấp của những cô gái giang hồ, vân vân. Từ thân phận con người cao quý cho tới con người bình dân, cho tới người rớt xuống tận cùng đáy vực của khổ đau, họ đều có năng lực chứng thánh quả A La Hán ngay hiện thời. Và những bài thi kệ họ còn để lại đó là một minh chứng để cho chúng ta khi đọc vào chúng ta không có cảm thấy bị mặc cảm gì về thân phận nữ chúng ta cả. Đó là một gợi ý thứ nhất để các vị có đi vô nghe. Và thưa đại chúng, có hai văn bản kinh mà chúng ta rất là bỡ ngỡ trong cái dòng văn học Nikaya và Tiểu Thừa. Một đó là Tiểu Bộ, mình giải thích cái này chút. Thứ hai là Tạp A Hàm. Mình quen với ngôn ngữ chữ nghĩa trong cái lĩnh vực văn học rồi, cho nên mình đọc tới cái chữ tiểu bộ kinh này cái mình thấy bần thần rồi. Mình nghĩ rằng là nó bé nhỏ mà, nhưng mà thưa các vị, tiểu nhưng mà không tiểu bao giờ nghe. Cái nội dung của văn bản này thưa đại chúng rằng nó chứa được rất là nhiều những bài kinh tuyệt vời. Ví dụ như cái phần cảm hứng ngữ, mình gọi ra đây một chút để các vị lưu ý. Thứ nhất là cảm hứng ngữ, là những lời Thế Tôn nói ra sau khi Ngài chứng được quả chánh giác, tức là một lời nói nó xuất phát từ cái niềm vui rất lớn của một người chứng được thánh tuệ. Thứ hai là những bài kinh chúng ta biết rằng thế giới Tây Phương họ rất là mê, họ đọc vô không chán, đó là kinh Pháp Cú cũng từ đây. Tại sao? Tại vì văn bản kinh Pháp Cú nó là từng bốn câu kệ tóm rất là gọn trong rất là nhiều những buổi giảng pháp của Như Lai. Bốn câu pháp cú nó tương đương với một bài kinh rất là dài, nó có nội dung rất là hàm xúc. Và cái chuẩn mực đạo đức của nó thì nó giá trị đến muôn đời. Quá khứ 26 thế kỷ trước như vậy, hiện tại giá trị vẫn như vậy. Và luôn cho tới 5.000 năm sau thì giá trị về đạo đức, về năng lực giác ngộ, về trí tuệ vẫn không bị lỗi thời. Do vậy cho nên đối với người Tây Phương thì văn bản kinh Pháp Cú tuyệt vời nhất, nó cũng nằm trong tiểu bộ này. Rồi cái phần mà chúng ta đang quan tâm đó là cái phần trưởng lão Ni Kệ này, nó cũng nằm ở tiểu bộ kinh nghe. Nói cách khác đây là một thư tịch tập trung rất là đồ sộ, nhiều thể tài, từ thiên cung sự, ngạ quỷ sự, cho tới cảm hứng ngữ, cho tới văn bản kinh Pháp Cú, cho tới trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, vân vân. Cả cái chiều dài, khối lượng nó đã gấp 3-4 lần so với trung bộ kinh. Thế rồi, cái phẩm chất của cái văn bản này, nó là một tùng thư. Trong cái nền văn học Đại Thừa thì người ta đánh giá rằng Đại Trí Đồ Luận là một tùng thư tập trung rất là nhiều văn bản được sáng tác từ thời Ngài Long Thọ. Và khi người ta nghiên cứu về văn học Đại Thừa, người ta bảo rằng là những tác phẩm được trích dẫn trong Đại Trí Đồ Luận có quyền tin tưởng rằng đây là những tác phẩm có giá trị rất sớm. Có thể nó không phải thuần là được xuất phát từ kim khẩu Như Lai, nhưng mà nó không phải là xa lắm, không phải là những tác phẩm làm cho người ta hoài nghi. văn bản trí độ luận như là một văn bản chuẩn mực nhất, để từ văn bản đó người ta nhìn về cái dòng chảy kinh văn Đại Thừa phát triển. Do vậy cho nên nó được gọi là một tùng thư, tức là nó tập trung rất là nhiều thư tịch, nó vô cùng giàu có. Và nó là nguồn của cả hệ thống triết học rất dài của Đại Thừa. Thế thì tiểu bộ kinh này nó cũng giá trị tương đương với Đại Trí Độ Luận vậy. Đó là mình nói về văn bản này. Nhưng mà chúng ta nghe cái từ tiểu cái chúng ta tự nhiên cảm thấy không có cảm tình. Lầm nghe. Một văn bản thuộc cái hệ Sanskrit, tức là Bát Tạng, được dịch là Tạp A Hàm. Thưa các vị, tất cả nhà nghiên cứu Phật học Trung Hoa thuộc cái loại cổ thụ của nền văn hóa Phật giáo Trung Hoa, như là Ngài Ấn Thuận, vân vân. Ngài coi cái bộ Tạp A Hàm là một bộ kinh văn chuẩn mực nhất, cái tính chất nguyên thủy nó giàu có hơn cả Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm luôn. Thế nhưng mà chúng ta nghe cái từ tạp này chúng ta không có cảm tình. Tại vì tạp nó đi kèm với một cái chữ mà rất quen, đó là nó tạp nhạp, nó hỗn tạp, nó không có rõ ràng, nó không có sáng sủa. Nhưng mà thưa các vị lầm nghe. Cho nên cái điều gợi ý nơi đây là hai văn bản này, đó là văn bản kinh vô cùng nền tảng cho những người học Phật chúng ta. Chúng ta phải đọc vào. Rồi trở lại cái vấn đề của trưởng lão Ni Kệ trong tiểu bộ kinh này. Thưa đại chúng, mình gọi ra như vậy rồi đi vô một vài bài thi kệ đó các vị nhận diện á. Trong đây có những bài kinh. Điều thứ nhất là Tỳ Kheo Dhammadina này. Tức là cái văn bản tiểu bộ kinh này, thì trong trưởng lão Ni Kệ này chúng ta lại bắt gặp bà Tỳ Kheo Dhammadina này. Và được đánh giá rằng đây là một vị Tỳ Kheo Ni có được tứ vô ngại giải, hay là tứ vô biện tài. Các vị nhớ tứ vô ngại giải, tứ vô biện tài là chứ hả? Đó là gì? Một là từ vô ngại nha. Hai là pháp vô ngại. Ba là nghĩa vô ngại. Bốn là biện tài vô ngại. Có nơi thì cái chỗ biện tài này người ta còn dùng một cái từ khác là lạc thuyết vô ngại. Cái chữ vô ngại này nó hàm nghĩa rằng là thông suốt, không bị vướng mắc, như một dòng nước chảy cuồn cuộn, không có chuyện nói ậm ừ. Và các vị biết rằng là từ ngữ là một phương tiện đầu tiên để làm một việc giản dị, đó là truyền đạt chánh pháp, dạy người ta tu tập, biểu lộ được cái sự thông tuệ và năng lực trí tuệ cùng với pháp hành chân chính của Như Lai. Tại vì nếu không có từ thì các vị không thể dùng được trong cái sự việc sử dụng ngôn ngữ hướng dẫn người ta tu tập. Thế là chúng ta ứng dụng điều này vào đời sống chúng ta, các vị nghĩ rằng là chúng ta bây giờ không cần điều này ư? Không. Xã hội dù cho văn minh đến một cái trình độ nào, người ta cũng không thể loại bỏ được một cái phương tiện, đó là ngôn ngữ để truyền đạt nha. Đành rằng bây giờ trong lĩnh vực vi tính thì nó có một loại ngôn ngữ riêng. Thế nhưng mà không ngôn ngữ nào nó có một cái đặc tính bao hàm sức thuyết phục và sự truyền đạt lớn bằng ngôn ngữ của loài người truyền đạt trực tiếp với nhau cả. Dù cho ngôn ngữ ta được mã hóa bằng cái thứ gì đi nữa, nhưng mà ngôn ngữ loài người vẫn mang một cái sức mạnh không có gì có thể thay thế được. Và hình dung rằng trong hàng Tỳ Kheo Ni ngày xưa đó, bà Dhammadina này là một vị Tỳ Kheo Ni chứng thánh quả và có năng lực tuyệt vời để có thể thuyết pháp. Ngôn ngữ bà trôi chảy cho đến nỗi các vị thấy rằng là ông Visakha, người chồng cũ của bà, nể phục. Trước khi đến tham vấn bà, cung kính đảnh lễ, sau đó cũng cung kính tác lễ rồi mới về bạch với Thế Tôn những điều nghe từ bà Dhammadina. Và Thế Tôn xác nhận rằng nếu ông hỏi ta, ta cũng nói những lời y như vậy. Và thưa các vị, cái nhân duyên của bà đi tu rất là kỳ lạ, và chúng ta nên đọc để hiểu điều này. Mình kể sơ về điều này để các vị thấy Và tự nhiên chúng ta lấy đi cái thân phận rất là nhiều mặc cảm. Nghe theo cái truyền thống của số các thầy rằng tu phải cầu chuyển thân thành nam hoặc sinh về cảnh giới nào, trong khi nhìn lại lịch sử hình thành cũng đi đòn. Các vị thấy không có điều này nha. Không có vị tỳ kheo ni nào đệ tử Thế Tôn trong quá khứ, nhất là đọc trong Trưởng Lão Ni Kệ này, phát nguyện chuyển thân nam sinh về cảnh giới nào, không có. Ngay thân phận một tỳ kheo ni đã làm được vô vàn biển nghe. Thế rồi mình trở lại các bà Dhammadina này. Ông chồng là một người nhà giàu ở thành Sáu Vệ, tới học pháp với Như Lai, dường như là thọ bác quan trai. Thế rồi đi về, bà là một người vợ, và bà rất là thương quý chồng, cho nên ông về bà nắm tay ông vẫy tay không cho nắm. Sau đó ông nói với bà rằng là ta mới vừa đi thọ pháp Như Lai, cho nên ta không muốn chạm tay người nữ, ông xin lỗi bà. Và sau đó thì ông thấm nhuần chánh pháp, cho nên ông nói rằng là một là ta trả bà về gia đình, hai là bà có quyền lấy một người chồng khác tùy thích, bây giờ ta chỉ cống hiến đời mình cho công trình tu tập thôi. Bà nói ồ, nếu ông đã muốn như vậy thì tôi xin được đi tu. Thế rồi ông làm cái chi các vị biết không? Ông phải đưa một cái chiếc kiệu bằng vàng đưa bà đến Ni Đòn Tỳ Kheo Ni và bạch với bà Gotama, xin cho bà Dhammadina này được xuất gia tu tập. Thưa đại chúng rằng là sau khi xuất gia tu tập, bà học pháp với Như Lai, Như Lai dạy cho bà phương pháp hành trì, rồi bà ẩn cư trong một làng quê, đi vào công phu thiền quán, sau đó bà chứng thánh quả là hán nghe. Và khi chứng thánh quả rồi, bà có những bài pháp tuyệt vời, và trong một bài pháp tuyệt vời bà giải thích tất cả những cái tầng về thiền định, về ngũ uẩn, như ta đã thấy trong kinh Tiểu Phương Quảng. Nhưng mà đọc vô Trưởng Lão Ni Kệ thì các vị phát giác rằng là trong đây xác định bà có được bốn món vô ngại biện tài. Một là từ vô ngại, hai là pháp vô ngại. Hàm nghĩa rằng là tất cả pháp Thế Tôn dạy, khi bà nghe qua rồi bà thọ trì, bà vận dụng từ vô ngại giải của bà, có thể giải thích một cách tỏ tường cho ni chúng tham học. Điều thứ ba, phân tích nghĩa lý vô cùng thâm sâu và uẩn áo. Điều thứ tư, biện tài vô ngại, nghĩa là trả lời tất cả những nản vấn của người khác một cách rất là trôi chảy, không có bị ách tắc, không có bị lúng túng gì cả. Cũng hàm nghĩa rằng là khi được hỏi, dù điều đó nó có làm mất thì giờ, điều đó có làm cho mình cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng mà bà luôn lạc thuyết. Lạc thuyết đây nó hàm nhiều nghĩa nghe. Nghĩa thứ nhất là trong ngôn ngữ nó tràn đầy hỷ lạc. Lạc thuyết thứ hai là người ta không cảm thấy những lời người kia hỏi gây khó khăn, và không cảm thấy chán nản gì khi phải giảng dạy Phật Pháp. Đó là bốn sắc thái mà chúng ta đọc vô Tiểu Bộ Kinh. Trong Trưởng Lão Ni Kệ thì các vị sẽ đọc được cái văn bản này. Đây là văn bản đầu tiên. Dường như nó nằm ở Tiểu Bộ Kinh 3, trang 549. Cái văn bản đã in ra từ xa xưa. Tiểu Bộ nó có tới một chồng vậy đó nghe. Đó là điều thứ nhất ta nói về đọc trong kinh tạng. Cũng từ trong Trưởng Lão Ni Kệ, có một người cũng là một tỳ kheo ni chứng thánh quả là Patakaka. Đây là bài kinh, nó liên hệ với một bài kinh Pháp Cú. Mình kể sơ về cái con người này, đó là một đặc nét để cho chúng ta có thể nhận diện ra rằng là mỗi mảnh đời đến với công trình tu tập có những quá khứ khác biệt, có những thân phận khác biệt, có những nỗi niềm khác biệt. Thế nhưng mà khi đi vào công phu hành trì, khi thực sự đam mê con đường tu học và hết lòng để có thể vượt thoát thân phận bọt bèo của một kiếp sống mong manh, thì người ta đều có quyền chứng thánh quả A-la-hán nghe. Mình lặp lại, chúng ta có thể từ ông hoàng bà chúa, có thể từ người nhà giàu, có thể từ người nghèo, có thể từ người đang hạnh phúc giữa trần đời, Có thể người đang chịu rất là nhiều áp bức của xã hội, nếm trải vô thường. Có thể có những con người thân phận là bị đọa đày tột cùng với đáy địa ngục của trần gian. Thế nhưng, có nhân duyên lành đến với dòng chảy chánh pháp Như Lai, được khoác pháp phục làm người xuất gia, dù đó là tăng hay là ni chi, dù đó là thân phận chi, dù nỗi đau của lòng họ nó đến một cái độ tột cùng với đáy xã hội đi nữa, thưa các vị, những điều đó không quan trọng gì cả. Khi ta nếm được hương vị chánh pháp hành trì thì đều chứng thánh quả giống như nhau. Một minh chứng đó là cái cô nàng này đây. Các vị biết rằng là bố mẹ gả cho những người môn đăng hộ đối, cô không thích. Cô thích cái anh chàng ở đợi nhà cô thôi. Thế rồi bố mẹ đâu có bằng lòng. Chị nàng đành trốn theo anh chàng này. Và hai người thành lập một cái tổ uyên ương với nhau, xa gia đình sống với nhau. Thế rồi lần đầu tiên có con, tức là có mang, sắp sửa sinh con. Cô nghĩ rằng là trong cái điều kiện như thế này, ở với cái người thương của mình như thế này, coi chừng là trong cái lần sinh nở này rất ư là nguy hiểm, cho nên cô đáng lẽ cô đi về gia đình bố mẹ để có thể mẹ tròn con vuông. Và trên đường đi thì ông chồng cũng được theo, ông lại bắt trở về. Cuối cùng thì thưa các vị, không về được gia đình bố mẹ, cho nên đành ở lại sinh ra đứa con đầu tiên. Thế là lần thứ hai có mang, cô lại lén lén cô lại đi về nữa. Thưa các vị, lần này thì ông chồng ông cũng phát giác, cho nên ông lại rượt theo, ông lại dẫn về. Trên con đường về thì thưa đại chúng rằng là mưa gió bão bùng ầm ĩ, cho nên không về nhà lại được. Giữa đường anh chồng anh bẻ cây bẻ lá, anh làm cái trại để cho cô nàng ở sinh ra con. Thưa các vị, và lúc anh đi kiếm ăn, trong cái lúc mưa dầm bão lụt như vậy, tự nhiên bị rắn cắn chết. Thế rồi khi biết ra như vậy rồi chị nàng rất là khổ não. Ôm đứa con còn đỏ hỏn như vậy mới lội ngang qua cái vùng sông lũ để về lại gia đình. Nương tựa với bố và mẹ. Thân phận cô thì ốm yếu, bé nhỏ. Đâu có thể cùng một lúc cõng đứa bé lớn và bồng đứa bé nhỏ lội qua sông được, cho nên để đứa bé mới sinh ở bên bờ sông. Và thưa các vị, tới chừng cô để một đứa bên bờ sông, đó là đứa nhỏ, đưa đứa lớn qua bên kia bờ sông. Thế rồi nghe tiếng quạ kêu nhìn lại thì có một con đại bàng, đó là xớt cái đứa bé nhỏ nó bay. Cô hoảng hồn cô la lối sùm trong lúc còn đang đi bì bõm giữa dòng sông trở về. Thưa các vị, lúc bây giờ thì đứa bé nó đã bị quạ xớt đi mất, tức là đại bàng nó xớt đi mất rồi. Đứa lớn thì nó thấy mẹ mình la hoảng loạn, nó lại tưởng mẹ bảo là con phải xuống đây với mẹ, nó lại lội xuống, cho nên cùng một lúc cô chết luôn cả hai đứa con. Thế rồi mang cái nỗi buồn không có gì lớn bằng, cùng một lúc mất hai đứa con và người chồng. Về tới gia đình bố mẹ ruột thì chuyện xảy ra đó là mưa bão nó đã làm sập nhà, bố mẹ cùng chết một lúc và người em cũng chết luôn. Thế rồi người ta thiêu xác bố và mẹ. Cái nỗi đau này nó làm cho cô điên loạn luôn. Cô chạy khắp đường phố, cô la lối, cô bảo rằng là không còn gì nữa để sống sót trên cuộc đời. Áo quần tả tơi. Và điên loạn như vậy là sao mà cái cơn điên nó xui khiến, cũng là nhân duyên lành, cho nên cô chạy tới tinh xá, chạy vô. Thưa đại chúng rằng là khi thấy cái bà điên như vậy thì thiên hạ rất là kinh sợ. Chư tỳ kheo thấy cô rách rưới lang thang, hỡi người như vậy, chư tỳ kheo quăng cho cô một cái pháp y để cô quấn vào người. Thế rồi Thế Tôn mới có một bài pháp bảo rằng là: này Pātakkhaka, nước mắt của một chúng sinh khóc vì khổ não nhiều như đại dương, ngươi khóc đến chừng nào, nỗi đau của ngươi giằng xé lấy ngươi, vân vân. Tức là cái bài pháp này, thưa các vị, được Thế Tôn tóm kết trong 4 hay là 6 câu gì đó. Và sau đó thì cô nàng tỉnh ngộ lại, và từ đó cô nàng được bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni nuôi dưỡng, và thế rồi sau đó thì cô chứng được Thánh quả A-la-hán. Và một cái bài kệ cô nói trước khi thu thần nhập Niết Bàn, đó là bài kệ cô trùng tuyên lại lời của Phật có mặt trong Kinh Pháp Cú nghe. Đó là bài chi? Trong Kinh Pháp Cú có một câu kệ 113. Người sống 100 năm không thấy Pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được Pháp sinh diệt. Không thấy Pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày thấy được Pháp sinh diệt. Thưa đại chúng, rằng là bốn câu này ai đi vô trung cấp Phật học cũng học tu lòng cả. Chúng ta đọc ba bận ta thuộc mất. Thế nhưng đây là câu mà Thánh Tỳ Kheo Ni ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán nghe. Thâm nhập vào bốn câu này thì ta có thể vượt thoát thân phận, dù cho nỗi đau nó nhận chìm ta xuống đáy của cuộc đời này, ta cũng có khả năng ngay một cuộc đời này thấy được Pháp và nghiễm nhiên chứng vô sinh đó. Mình lượt ngang hai vị, nhưng mà thưa các vị, từ một bài kệ cho tới 30 bài kệ trong cái chiều dài của trưởng lão Ni kệ này, thế thì các vị biết rằng người xưa dù mang thân phận chi, thế nhưng khi họ đem đời sống họ thể nghiệm lời Thế Tôn dạy thì họ đều chứng thánh quả như nhau. Đây là điều thứ nhất. Cái sự cống hiến của họ làm thành gia tài Phật Pháp giàu có cho tới hôm nay, hay nói một cách cụ thể là cái giá trị tăng bảo còn tới hôm nay, không phải chỉ chư tăng không, mà trong đó nó còn có Tỳ Kheo Ni nghe. Và giá trị tăng bảo này nó không phải ở cái chỗ, đó là những công trình văn hóa vật thể còn lại. Tại vì văn hóa vật thể đi ngang với dòng thời gian 26 thế kỷ thì cái còn cái mất, cái bị chôn vùi, cái bị đốt phá, cái bị chiến tranh hủy hoại. Nhưng công trình văn hóa phi vật thể thì thưa các vị, giá trị của nó là vĩnh cửu đó. Và cái công trình văn hóa phi vật thể thì nó không phải được đóng góp bằng cái chi khác ngoài năng lực tu tập của chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, ta thừa hưởng từ người xưa cái gia tài văn hóa phi vật thể. Các vị đọc vào cái nguồn Tiểu Bộ Kinh thì các vị nhận ra rằng ta đang thừa hưởng phước lành, thưởng trí tuệ, thưởng cái công vun bồi của cả một cái đoàn thể thánh ni từ thời Thế Tôn trải dài cho tới hiện tại nghe. Rồi điều thứ hai, trong Luật Tạng, thưa đại chúng rằng là Luật Tỳ Kheo Ni hoặc Luật Tỳ Kheo Tăng, thưa các vị đọc vô để thấy rằng là các vị ni trong quá khứ công họ rất lớn, đóng góp trong cái công trình xây dựng được một cái nền bóng vững vàng để chúng ta tiếp nhận, để trở thành con trai con gái của Như Lai, để có mặt được trong đời sống tăng già và thành tựu được đức hạnh trong đời sống giữa trần đời này, biểu hiện thành cái niềm cảm hứng đạo đức rất lớn cho xã hội loài người, ngay như những vị cư sĩ nữ. Giá trị rất lớn lao đó là họ đã đóng góp cho Lục Tạng của Như Lai đối với Tỳ Kheo Tăng luôn. Các vị biết rằng là bất định pháp trong Luật Tứ Phần á, thưa các vị, đó là những bà cư sĩ nữ, đó là bà Visakha cùng với vài người nữa, khi thấy phẩm hạnh chư tăng không tròn, có thể trong cái cách tiếp xử với nữ cư sĩ làm thành cái sự nghi ngờ của những người ngoại đạo, sự chê dèm của những người thế tục. Do vậy cho nên bà tới và mét với Đức Thế Tôn, bảo rằng là các thầy tỳ kheo cư xử như thế nọ thế kia. Thế Tôn mới kêu các thầy lại, từ đó Thế Tôn mới chế những cái loại pháp chế bất định pháp như giới Tỳ Kheo Tăng. Thế này các vị đọc vô 348 giới Tỳ Kheo Ni thì không thiếu gương lành của các vị Tỳ Kheo Ni trong quá khứ. Tuy nhiên có hai mặt về vấn đề này ta nhìn nghe. Mặt thứ nhất, trong tinh thần Luật Tạng thì đôi khi người ta vinh vào cái cớ rằng đấy là những vị Thánh A-la-hán tái hiện lại giữa nhân gian, làm thành cái công trình đóng góp cho Luật Tạng hoàn thiện để cho thế hệ của chúng ta nhờ, để cho thế hệ chúng ta nương đó hành trì. Thế nhưng mặt thứ hai, ta nhìn ra một vấn đề rất là người trong đây nữa, đó là chê. Các vị đọc vào giới Tỳ Kheo Ni, tức là những nhân duyên chế giới đó, các vị sẽ khám phá rằng là dường như các vị thánh ni ngày xưa không khác gì chúng ta là mấy. Cũng có cùng tâm thức như vậy, cũng có tham sân si như vậy, cũng có tập khí như vậy. Đây là điều thứ hai, chúng ta thừa hưởng từ người xưa, từ cái đẹp, cái lành, cho tới cái tính cách người xưa vốn dĩ là con người giữa phàm trần này thì chúng ta đều như nhau. Cho nên mình đọc và mình có một cái chiêm nghiệm nhất định thì mình không còn mặc cảm nghe. Điều thứ ba, trong lịch sử Tăng Già nó càng rõ hơn nữa, tại vì có những cái sinh hoạt của lịch sử Tăng Già rất gần chúng ta nghe. Cái điều này chúng ta có thể phân ra xưa, cận đại và hiện đại nghe. Ví dụ, mình chưa nói chi xa, không có cần đi qua Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, cả hay nói Việt Nam đi. Các vị biết rằng vào thời Lý, có một người là sư bà Diệu Nhân nghe. Cái dòng tu này, thưa các vị, đây là một vị nữ ni đầu tiên chứng đạo trong cái dòng tu của Phật giáo Việt Nam. Bà tên là Lý Ngọc Kiều, dường như con của một thân vương triều Lý. Và dường như bố của bà mất sớm hay sao đó là Lý Thánh Tông mang bà về nuôi, coi bà như là con. Sau đó gả cho vị quan. Vị quan đó chết. Và bà xin với hoàng đế rằng là được xuất gia tu, và bà xuất gia với thiền sư Chân Không. Chân Không. Thưa các vị, đọc một đoạn rất là ngắn trong dòng lịch sử của bà thì các vị sẽ nhận ra điều thứ nhất. Cái công trình giảng dạy Phật Pháp của bà trên nền tảng của Kinh Văn Đại Thừa, chứ bà không phải hướng dẫn người ta tu tập theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy như trong tiểu bộ kinh mà chúng ta biết. Tức là lời dạy của bà nó xuất phát từ Kinh Kim Cang. Như nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, vân vân. Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái quan trọng thứ hai của bà Diệu Nhân đó là, thưa các vị, khi bà sắp sửa vào Niết Bàn, tức là bà sắp thi tịch, bà có một bài kệ duy nhất. Các vị đọc lại lịch sử thiền sư Việt Nam, các vị thấy rằng trong một cái dòng chảy thiền của Phật giáo cổ đại, từ Lý Trần, thưa các vị, dường như chỉ có một bà Diệu Nhân, đó là một vị nữ thiền sư, đáng gọi là vị khai tổ của truyền thống ni của Việt Nam nghe. Thì bà trước khi mất, bà có một bài kệ. Và khi các vị đọc vô bài kệ này, các vị thấy rằng cái năng lực giác ngộ của một thiền sư ni không kém cạnh gì với các vị thiền sư đương thời của Việt Nam, cũng không thua bất cứ vị thiền sư ni nào của Trung Hoa cả. Bài kệ nó như thế này. Đó là: sinh lão bệnh tử. Mình xóa bớt cái này nghe. Tôi nghĩ chắc các vị nên đọc cái cuốn Thiền sư Việt Nam nghe. Sinh lão bệnh tử. Tự cổ thường nhiên. Dục cầu xuất ly. Giải phược thêm triền. Mê chi cầu Phật. Hoặc chi cầu thiền. Hai câu cuối: thiền Phật vô cầu, đổ khẩu vô ngôn. Sinh lão bệnh tử, xưa giờ đó là lẽ thường. Người muốn cầu xuất ly, giống như là mình cởi trói rồi mình lại buộc chặt lại. Người mê mới cầu Phật, người lầm lẫn mới cầu thiền. Thiền và Phật không cần cầu khẩn gì nữa, mong muốn gì nữa. Thế thì im miệng, không có một lời nào để nói năng cả. Các vị thấy rằng đây là một bài kệ biểu lộ năng lực giác ngộ tột nguồn tột đáy. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền, đó là sự triệt ngộ bản tâm nghe. Thế rồi ta hỏi với nhau, người xưa trong cái điều kiện thân phận của họ là bà hoàng, có gia đình và chồng mất, thế rồi đi tu, tức là khoảng tuổi của bà không dưới 20 ngoài, tức là khoảng 30 tuổi đi tu nghe. Và bà sống không dài lắm, thế nhưng mà bà tu bao năm chứng nghiệm được trí tuệ siêu xuất, được tứ sinh vậy. tính ra thời gian tu bạn không dài. Điều thứ hai, chúng ta thấy hành trạng của bà là có rất nhiều vị quan chức đương thời đến tham vấn với bà. Bà dùng một câu kệ ngữ của Kinh Kim Cang để dạy cho người ta. Điều thứ ba, đặc thù nữa là thưa các vị, bà xếp chân kiết dạ an nhiên thì tịch, không có vướng víu gì về cái chuyện tật bệnh ốm đau. Đây là ba nét ta tóm gọn lại qua cái bài kệ bà đã để lại cho cái dòng tu của Thiền Việt Nam cho tới hôm nay. Từ điều này chúng ta nhận diện rằng là thưa các vị, lịch sử Phật giáo Việt Nam trong quá khứ không thiếu những bậc thiền sư đã từng làm giàu có cho cái con đường phát triển Phật giáo, song hành cùng với sự phát triển của sinh hoạt chư tăng nha. Đừng nghĩ thời Lý là cái thời các thiền sư có mặt rất đông và không có những vị thiền sư ni. Đôi khi ở trong Thiền Nguyễn Tập Anh, người ta không đủ điều kiện để tập trung lại những gương lành, những gương giác ngộ của các vị tỳ kheo ni. Điều thứ hai nữa, trong điều kiện xã hội như vậy, đầy khó khăn ràng buộc như vậy, ấy vậy mà có những con người có khả năng đến với công trình tu tập, thọ giới từ các vị thiền sư và chứng nghiệm được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Đây là cái nét đầu tiên ta nhìn về lịch sử xưa nghe. Ngoài đất nước Việt Nam, nếu nhìn về cái thời cận đại hoặc hiện đại, các vị nhìn ra là rất nhiều vị ni sư có mặt trong truyền thống của Hàn Quốc, trong truyền thống của Trung Hoa. Hàn Quốc có một bà Đại Hằng, bà có một cái cuốn sách là Không Có Dòng Sông Vượt Qua, tiếng Anh nghe, và các ni sư Viên Chiếu dịch cái cuốn này rất là hay. Và trong truyền thống Trung Hoa thì thưa các vị, trong quá khứ rất nhiều, và kể ra thì thưa đại chúng rằng là trong tất cả sự thành công, trong tất cả sự thành công của các vị hòa thượng lớn mà chúng ta biết trong Phật giáo Việt Nam cận đại và hiện đại, thưa các vị, đều có sự gia trì hay là đều có sự hộ niệm hết lòng của các vị tỳ kheo ni thuộc về hàng thế hệ thầy của ta, để các vị hòa thượng đó thành tựu công trình hành đạo, thành tựu công trình quá độ, tức là thành tựu công trình thiết lập đạo tràng, giảng kinh, thuyết pháp, độ chúng, mở cửa pháp môn, vân vân, đều có bóng dáng của những vị tỳ kheo ni vô cùng là có đại tâm yểm trợ cho công trình của các vị hòa thượng bậc thầy của chúng ta hành đạo nghe. Thế thì nhìn vào những điều này, chúng ta thấy mình thừa hưởng công vô cùng lớn của các bậc tiền bối. Thế rồi mình kể một việc rất là cụ thể thì các vị thấy ra điều này. Mình xóa bớt phần này nha, để các vị thấy rằng cái công trình hành đạo thành tựu các bậc thầy chúng ta có sự đóng góp vô cùng to lớn của các vị tỳ kheo ni, tức là của các vị sư bà, hàng tôn túc trưởng lão. Thưa đại chúng, mình không có sống vào cái thời của các ông cụ hành đạo. Ví dụ như Ngài Hòa Thượng Điện Hoa, Ngài mở những lớp học ở Phật Quang ngày xưa, đào tạo học chúng, và một trong những vị thầy bây giờ chúng ta thưởng được ân đức rất lớn đó là ông Cụ Thanh Từ, xuất thân từ Phật Quang nghe. Phật Quang nó xa vời vợi, nó cách Vĩnh Long rất là xa, nó nằm ở một cái vùng tương đối là nhà quê và heo hút. Và có lẽ hoàn cảnh chiến tranh cho nên ông cụ Thiện Hoa sau khi rời học đường Huế về, ông cụ lại chạy xuống tận cái vùng heo hút như vậy, thiết lập một cái nơi gọi là cái Phật học đường, dạy chừng 20 học chúng thôi. Và trong đó thì có một vị, đó là ông cụ Thanh Từ chúng ta còn lại. Cái người bảo trợ, nuôi dưỡng và hết lòng yểm trợ cho cái trường Phật học nó tồn tại là sư bà Diệu Kim nghe. Bà là ai vậy? Thưa các vị, là chị của Hòa Thượng Điện Hoa. Và cái chùa ở tại trung tâm thành phố Cần Thơ đó là chùa bà. Chuyện này thì các vị trong thế giới ni các vị biết rất nhiều nghe. Đây là điều thứ nhất để ta nhìn ra rằng là cái công trình của ông cụ Thiện Hoa đào tạo những thế hệ học trò sau đó để cho chúng ta thưởng được đức lành ông cụ đó, cũng có một vị tỳ kheo ni lớn đóng góp cho công trình đã thành tựu. Người thứ hai, điều gì mình biết mình nói thôi. Điều thứ hai gần chúng ta là ông cụ Thanh Từ. Các vị có biết rằng ngày đầu tiên mở một khóa thiền ở chân không, những vị theo học với ông cụ để làm tôn vinh giá trị của dòng thiền ông cụ mới khơi mở, đâu phải ai xa lạ, gồm có các vị sư bà như sư bà Quyền Học, sư bà Vĩnh Bửu và một số sư bà như sư bà Bình Quang thì phải. Và thưa đại chúng, đây là những vị thầy thời ông cụ Thiện Hoa dạy học, thì các vị này đã học với ông cụ rồi nghe. Thậm chí là sư bà Tịnh Thường cũng vậy, cũng từng học với các ngài như là ngài Thiện Hoa vân vân. Thế rồi tới trường ông cụ Trúc Lâm mở một khóa thiền thì các vị này không nể hà chi đến với đạo tràng của Trúc Lâm để học. Và thưa đại chúng rằng cái sự có mặt của những sư bà trong đạo tràng nó làm cho giá trị của phương pháp dạy ông cụ nó tăng lên rất là lớn lao. Người ta tự nhiên rất là ngưỡng mộ công trình. Cho nên, thưa các vị, ta nhìn ra điều này. Điều thứ nhất là các vị tôn túc ni trong thời đó, dường như các vị hết lòng yểm trợ cho cái công trình hành đạo của các bậc thầy chúng ta. Chưa hết, còn một vị. Bây giờ, lâu quá là tôi không biết là bà còn sống hay đã mất. Các vị biết rằng sư bà Như Ngọc ở chùa Phổ Đà đó, lúc ông cụ Trúc Lâm đi ra ngoài chân không nhập thất, một mình một thân thôi nghe, chính sư bà lúc bấy giờ, thưa các vị, cất một cái am ở dưới chân núi và làm thị giả, tức là nấu ăn, rồi sau đó là một số các thầy bưng lên cho ông cụ. Sau đó thì mẹ của sư bà cùng với các đứa cháu gái cùng có mặt tại Dương Chi Am. Và những năm tháng nhập thất, lúc mà thính chúng còn chưa biết tới ông cụ thì đã có những vị thầm lặng như vậy đến với công trình yểm trợ cho cái công trình hoằng pháp của ông cụ Trúc Lâm. Và nhìn rộng hơn, thưa các vị, dường như dõi theo bước phát triển của tăng đoàn đều có bóng dáng của các vị tôn túc ni hết lòng yểm trợ nghe, từ miền Nam cho tới miền Trung cho tới miền Bắc cận đại. Điều này thì tôi nghĩ không cần nói nhiều, các vị lắng nghe các sư bà kể chuyện về những công trình hộ niệm, ta dùng cái từ hộ niệm cũng được, hoặc là công trình hộ pháp yểm trợ cho cái công trình sinh hoạt của các Phật học đường trưởng thành, thưa các vị, đều có bàn tay của các vị tôn túc ni. Các vị có biết rằng sư bà Du không là người học với Hòa Thượng Phước Huệ ngày xưa nghe, sau đó học với ai? Học với ngài Trí Độ, và là người tương đương cùng vai vế với các tôn túc hòa thượng của chúng ta từ ngày Mật Hiển cho tới các vị trí như Trí Quang, Trí Thủ, Trí Đức, Trí Hữu, Trí Nghiễm, vân vân. Thì các vị hình dung rằng là dường như cái sinh hoạt chúng ta tới hiện tại, này giờ Lam tự viện, này pháp quy pháp chế, này những học ni trong các trường ni được đào tạo, thưa các vị, đều thừa hưởng được cái công trình khơi mở dòng chảy, củng cố dòng chảy, xây dựng một thế hệ ni chúng vào cái thời Phật giáo Chấn Hưng cho tới hôm nay để chúng ta thừa hưởng. Đây là vài nét mình liệt kê để các vị thấy rằng là chúng ta đang thừa hưởng bao nhiêu công sức của người xưa đã cống hiến cho chúng ta, không hề có một yêu sách gì đòi hỏi nơi chúng ta cả. Chỉ làm một việc, đó là mở trái tim, mở tấm lòng, làm hết sức mình, mong cho thế hệ tương lai là những người như chúng ta có đủ điều kiện đi vào con đường tu tập để chúng ta nối bước các vị làm thành cái công trình là dòng tuệ giác Như Lai kéo dài không biến mất trên nhân gian, chỉ một việc như vậy mà thôi. Không vì danh, không vì lợi, không vì của, không vì tiền. Thậm chí các vị nhìn vào gương lành của sư bà Quy Lâm cũng vậy nghe. Bà có rất nhiều chùa, rồi sư bà Như Hoa, tức là con của Hòa Thượng Thiên Hòa cũng vậy. Và cái thế giới của Ni Đoàn Tỳ Kheo trên đất nước Việt Nam, thưa các vị, cho tới hôm nay, dường như là chúng ta rất là hững hờ đối với hành trạng của các vị Tỳ Kheo Ni. Tại vì mình chưa thấy một cái cuốn là lịch sử gì ghi chép lại hành trạng công trình của các vị Tôn Túc Ni nghe. Điều này dường như chúng ta hơi thiếu sót. Mình không có quan tâm đủ, không có cái niềm tri ân đủ lớn đối với những người dường như là trước ta một thế hệ thôi. Đây là điều gợi ý để cho các vị biết rằng là ta đang thừa hưởng phước lành, công sức, tấm lòng của người xưa. Cho tới hôm nay, pháp y ta đang mặc, miếng cơm ta đang ăn, Phật tử tín đồ thương quý ta đều là phước lành ta thừa hưởng từ các bậc thầy, các bậc tôn túc ni ạ. Cái nét thứ hai, mình bàn với nhau. Họ đã vượt qua nghìn gian khó nghe. Thưa đại chúng rằng là các vị giỏi theo bước chân của các vị tôn túc ni ngày xưa, các vị thấy họ đã vượt ngang qua ngàn gian khó. Thứ nhất là trong cái điều kiện xã hội không phải như chúng ta. Lúc chiến tranh Pháp Việt nổ đi đùng, lúc cái điều kiện học hành nó khó khăn, các vị đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam quyển 3, Việt Nam Phật giáo sử luận quyển 3 của sư ông. Thưa các vị, ông cụ liệt kê ra đặc trưng ở miền Bắc, đặc trưng của những vị sư bà miền Trung và đặc trưng của những sư bà miền Nam. Các vị sẽ thấy rằng là dường như là ông cụ chỉ ghi một cách ngắn gọn thôi, chứ còn chưa có đủ cái thời gian và tài liệu để viết thành một quyển hành trạng của từng vị sư bà đó nghe. Người xây dựng nên chùa Trúc Lâm là một sư bà, và cái công sức của các sư bà tập hợp lại để xây dựng nên như cái tượng nghiêm chẳng hạn, và rất là nhiều, thậm chí trên đất Bắc sư bà Đàm Soạn vân vân, thưa các vị, ở chùa ở Ngọc Hồ hay cái gì hồ đó. Thưa đại chúng rằng là trong cái giai đoạn Phật giáo chấn hưng, mình liệt kê để cho các vị tìm đọc vào những vị ni tài xuất gia trong giai đoạn cận đại, để cho các vị nhìn ra một điều đang nói của chúng ta đang bàn, đó là thưa các vị, không có vị nào không vượt ngang qua nghìn trùng gian khó để cống hiến công sức của mình, để đóng góp tấm lòng của mình cho công trình duy trì được cái dòng chảy của Ni Đoàn Phật giáo từ quá khứ ngang qua các vị để trưởng thành và phát triển cho tới hôm nay. Dường như họ vất vả vô cùng nghe, muốn học luật phải ra tới Hà Nội, và muốn học hành để thành tài, để có trường lớp, để có cái chất liệu văn hóa nhất định, thì thưa các vị, phải phấn đấu vô cùng đối với một xã hội phong kiến, đối với điều kiện của đất nước đang trong tình trạng tranh tối tranh sáng. Không phải có cái điều kiện như các vị mà lên Google và tìm cái rồi tài liệu nó ra ào ào, không hề có chuyện đó đâu nghe. Càng không có chuyện tìm gặp bậc thầy dạy kinh dạy luật hẳn hoi. Và các vị tôn túc ni ngày đó như những ngôi sao rất ư là sáng chói từ cái công phu đó, là vượt ngàn vạn khó khăn. Không những chính bản thân của các vị làm thành tựu được cái phẩm chất trí tuệ, đức hạnh, tấm lòng đóng góp, mà còn làm được vô vàn việc đóng góp cho cái công trình chấn hưng của Phật giáo Việt Nam. Ngay như hiện thời một vị hòa thượng, nếu không nhờ sư bà Vĩnh Bửu nuôi thì chưa chắc ông đã có thể thành tựu được vị trí như hiện tại, đó là một cụ trí quảng. Công trình du học của ông từ sư bà Vĩnh Bửu nuôi dưỡng đó chứ. Đó là điều thứ hai ta nói khái quát để các vị nhận diện về điều này thôi nghe. Tức là các bậc tôn túc ni chúng ta đã vượt ngang qua ngàn gian khó để cống hiến công sức, trí tuệ, tấm lòng xây dựng nên cái dòng chảy để chúng ta thưởng hôm nay. Thế rồi điều thứ ba đó là một cái gợi ý nghe, đôi khi nên vỗ lòng, nên tự vấn đi. Đây là một gợi ý. Thưa các vị, khi mình đặt ra cho mình cái nhìn như thế này rồi thì mình sẽ làm được một việc là đôi khi tự vấn coi ta đã làm được gì, đã đền đáp được chút gì trong cái công nuôi dưỡng, đền đáp được chút gì đối với tấm lòng của người xưa đã cống hiến cho ta. Và nếu có một giây phút nào chạnh lòng, cảm thấy rằng là con đường tu sao mịt mờ ngao ngán, cảm thấy đời sống của những già lam tự bì hiện tại, một số các vị huynh đệ của mình dường như là làm cho mình khó khăn, làm cho mình khốn khổ, không cảm thông, không mở lòng, vân vân. Thưa các vị, thì mình nhìn lại cái đoạn đường đi của các vị tôn túc ni thì các vị sẽ cảm thấy rằng là chưa thấm gì so với công trình người xưa đã gầy dựng, đã khó khăn giúp cho chúng ta có mặt được trong dòng chảy của ni đoàn hiện tại và có được cơm ăn áo mặc, có được pháp hành trì, có được cái niềm tin Phật tử tín đồ gửi gắm cho ta. Cho nên đôi khi nên tự vấn để tự mình khích lệ mình, tự mình nuôi dưỡng mình. Đây là điều thứ ba mình gợi ý để gửi đến đại chúng để các vị tư duy về vấn đề này. Thế rồi mình đi đến cái phần B của vấn đề, bằng không thì cứ lang thang vấn đề này hoài. B vấn đề bằng chính đời sống của mình đóng góp vào gia tài thánh giáo. Thưa đại chúng, cái chữ tăng già này nó bao hàm luôn chúng xuất gia của Như Lai nghe, không cần phải nói là tỳ kheo ni gì cả. Các vị nghiễm nhiên là những người đệ tử xuất gia, cho nên các vị được gọi là trưởng tử Như Lai. Do vậy cho nên cái công trình người xưa, thưa các vị, bằng chính đời sống của họ, họ đóng góp cho cái dòng giải chánh pháp của Như Lai kéo dài cho tới hôm nay, bằng năng lực tu, bằng sự thể nghiệm đạo, bằng công trình chứng nghiệm thánh quả. Cho nên cái điều mà chúng ta nhìn ra nơi đây là không có sự đóng góp nào cao quý, tuyệt vời, đúng ý nghĩa bằng sự đóng góp của chính thân phận tu tập của chúng ta cả. Tại vì anh có tu tập thì anh làm cho chánh pháp của Phật được minh chứng rằng đây giá trị nó là bất diệt. Bằng chính sự tu tập của mình thấm nhuần được hương vị chánh pháp, đời sống của mình, lời dạy dỗ của mình, nó đã biểu lộ được cái phong cách hành đạo, phong cách làm cho chánh pháp hương thịnh rồi, chứ còn không cần phải làm gì nhiều cả. Và tùy vào năng lực học hiểu của chúng ta, bằng đời sống của ta nói năng, ta hành xử, ta nghĩ suy, thưa các vị, cái căn bản đầu tiên là nền chánh pháp được thiết lập. Căn bản thứ hai là ta có thể làm cho cái dòng chảy chánh pháp được chảy đến tương lai qua thế hệ của sau ta và nhiều hơn nữa, tức là dòng chảy nó sẽ rất dài. Còn nếu bản thân mình không đem chính mình thể nghiệm chánh pháp, không đem chính mình sống được với đạo để có thể thành tựu đức hạnh, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thưa các vị, nhiều lắm là ta thu một số đồ tôn đệ tử để có người sai quét chùa, sai làm việc cho có người đông đảo, để mình tự hào với thiên hạ có đồ tôn đệ tử. Nhưng mà kỳ thực rằng là ta làm cho dòng chảy chánh pháp thui chột nghe. Cái điều vô cùng quan trọng thứ hai nữa, cái điều này nhân gian cũng xảy ra, trong đạo cũng xảy ra luôn, đó là các vị nhìn những gia đình họ bất hạnh đó, cha mẹ đánh nhau như bầm bầu, con cái nó vô cùng khốn khổ, nó ghét vô cùng cái gia đình như vậy. Thế rồi tưởng ra sao? Hóa ra là tới chừng nó trưởng thành, nó có gia đình, nó có chồng hoặc có vợ, nó làm chi? Nó hành xử y như bố mẹ của nó, cũng lỗ mãng, cũng thất học, cũng hành hạ nhau, cũng quỷ diệt nhau, cũng làm cho gia đình thành địa ngục, giống y như bố mẹ nó vậy, dù rằng lúc bé thì nó rất ghét. Nhân quả này, thưa các vị, nó dây chuyền á, ta đừng tưởng trong đạo nó khác điều này. Thưa các vị, nhiều đời sống xuất gia của chúng ta lâm phải tình trạng khó khăn là gặp vị thầy giống như là trong gia đình có một bố và mẹ vô cùng bất hạnh như vậy, ta loay hoay, ta rất ghét. Thế nhưng mà rồi tới tuổi lớn trưởng thành, ta có đồ tôn như tử, khó thoát được cái chuyện ta hành xử y như vậy. Do vậy nền tảng của sự đóng góp nó không gì khác ngoài cái việc là sống bằng chính đời sống của mình là sự đóng góp cao quý nhất, lớn lao nhất và giá trị nhất cho cái công trình làm cho chánh pháp trường tồn nhé. Cho nên thưa các vị, nói một vòng để quy chiếu lại, gia tài thánh giáo Như Lai còn có mặt tới hôm nay, dòng chảy đạo Phật, tức là dòng chảy tăng già của đạo Phật còn có mặt tới hôm nay bằng vào chính đời sống tu tập của ta chứ không phải bằng cái gì khác cả. Anh tu tập ra làm sao thì anh đóng góp cho đạo Phật ra làm vậy. Anh tu tập ra làm sao thì đời sống chung quanh của anh nó biểu hiện ra làm vậy. Anh tu tập ra làm sao thì đệ tử anh nó bắt chước anh y như vậy thôi. Đây là tóm ý phần B của vấn đề, mình khái quát như vậy để các vị có thể nhận diện. Tuy nhiên, có thể nhận ra nơi đây nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là chuyện thường xảy ra. Vấn đề thứ hai, tâm ta ra sao? Ta nhìn vấn đề ra là vậy nghe. Điều thứ ba, gương xưa đang lấp lánh. Vấn đề thứ tư, ta làm được. Bốn ý được gói trong vấn đề B này. Thưa đại chúng, cái chuyện già la muôn thuở nghe, đó là chi? Tâm tình của chúng sinh thì muôn đời không khác gì nhau cả. Cho nên nếu trong quá khứ các vị tỳ kheo ni có những cái khó khăn như thế nào trong ni đoàn thời Đức Phật thì bây giờ ta cũng như vậy. Có điều tùy vào mức độ tu của chúng ta mà phần trăm của vấn đề nó ít hay nhiều mà thôi nghe. Các vị nên lưu ý điều này để các vị có thể nhìn được cái nét đẹp trong đời sống tăng già, nhìn được cái nét đẹp trong chư tôn túc ni. Các vị nhìn ra nét đẹp trong đời sống của những ni viện, bằng không thì ta cứ dùng con mắt đầy xỉa xói, đầy ganh tị, đầy phê phán. Ta nhìn, ta không có mấy gì khởi đại bi tâm, cống hiến đời sống mình cho công trình, làm cho dòng chảy chánh pháp được kéo dài. Đây là điều thứ nhất. Chuyện xảy ra rất bình thường, đó là tâm thức nào nó cũng có những khó khăn như vậy. Dù 25 thế kỷ trước, hoặc cận đại các vị tôn túc ni hành đạo, hoặc hiện tại chúng ta đang sống ở Việt Nam, sống ở Mỹ, đang độ người xuất gia, đó là những người ít học hoặc là những người có trình độ tri thức, độ dân Việt Nam hoặc dân Mỹ gì, thưa các vị đều có những khó khăn nhất định như nhau, cho nên đừng nản lòng nghe. Điều thứ hai, cái đặc thù điều này đi vào chiều sâu nữa là khi tâm ta ra sao thì ta nhìn vấn đề ra vậy. Tâm mình rộng mở, tâm mình thoáng đãng, tâm mình có cái nền tảng đạo hạnh tu tập, tâm mình có cái lượng bao dung, thì thưa các vị, mình sẽ dung được hết tất cả những điều kiện vô cùng khó khăn. Mình nấu nó lại thành một cái nồi súp rất ngon nha. Và nếu tâm mình không đủ lượng bao dung, tâm mình không đủ năng lực trí tuệ, cái thấy của mình nó còn cạn cợt ở cái chiều kích, đó là chỉ thấy lững đững lờ đờ ở cái nhà bếp, cái món ăn, cái đồng tiền trong túi, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là ta cô phụ tấm lòng của người xưa nghe. Tâm ta ra làm sao, biểu hiện ra đời sống ra làm vậy. Tâm ta ra sao, ta sẽ tương ưng với cái trình độ tri thức của người đến tu tập ra làm vậy nghe. Nếu lòng mình nó đầy cái sự nhỏ nhoi, đầy cái chất ganh tị và chưa có một cái sự hiểu biết thương mến và cống hiến đời mình cho Tam Bảo, thì thưa các vị, mình chỉ chấp nhận những cái đứa nó đến với mình nó tu tập là những đứa nó nịnh hót là một, nó đi bằng đầu gối trước mình, nó đi vô cửa chùa là hai. Không thể đón nhận được những cái con kỳ lân, tức là những người có tài, có năng lực, có trí tuệ đến với mình. Đây, đa phần những người như vậy đôi khi không dễ dạy nó đâu nghe. Nó không phải phục mình bằng cái chuyện mình trấn ngự nó, bằng cái chuyện là mình tác huy tác phúc trên đời nó. bằng cái chuyện là nó cảm nhận về đức hạnh của mình, lòng bao dung của mình, lòng thương của mình và năng lực trí tuệ của mình. Cho nên, nên nhớ, bằng chính đời sống tu tập của ta, ta có thể làm được điều này, đó là có thể dung người, có thể độ người, có thể tiếp tăng độ chúng, có thể làm Phật giáo hưng thịnh. Điều thứ ba, nhìn lại gương các vị tôn túc ni, các vị thấy là gương của các vị còn lấp lánh nghe. Trong thế giới cận đại, các vị nhìn để các vị kính ngưỡng các vị ni ở trong thế giới của Phật giáo Trung Hoa. Ví dụ như các vị biết rằng là sư bà Chứng Nghiêm, ngay một việc làm từ thiện của bà thôi thì cả thế giới này người ta đều ngưỡng mộ. Hầu như cái đoàn từ tế của bà có mặt khắp cả nhiều nơi ngay. Khi có lũ lụt, bệnh hoạn, động đất, sóng thần, thiên tai, hoạn quả chi thì cái cộng đồng, tức là cái nhóm từ tế, tự nhiên nó có mặt, nó đến, nó làm mọi việc. Và cái tổ chức của bà nó rất là hoàn thiện ha. Từ công trình Già Lam Tự Viện cho tới công trình tổ chức một đại học, một viện, một bệnh viện luôn. Thế thì các vị thấy rằng là đừng nghĩ lầm rằng trong thế giới nữ thua kém hoặc là kém cảnh gì so với cái công trình hành đạo của Chư Tăng. Là các vị nhìn vào cái tổ chức Phật Quang Sơn, các vị thấy rằng là cả một cái công trình văn hóa từ bà Từ Di chớ máy, Phật Quang Đại Từ Điển mà chúng ta có thể cài cái chương trình đó vô mà tra, thì thưa các vị, từ bàn tay của quý sư bà, quý ni sư chớ máy, là các vị nhìn vào công trình cận đại và phát triển các ni viện của sư ông Trúc Lâm, các vị cũng nhận ra điều này nhé. Thế cho nên thưa các vị, gương xưa lấp lánh, gương cận đại cũng chói sáng trước mắt chúng ta. Cái điều thứ tư là mình đừng có mặc cảm, ta làm được. Không phải bắt đầu từ cái việc hướng ngoại làm cái gì, mời gọi ai, nhưng mà bắt đầu bằng cái việc là chính ta làm gương lành để làm điều này. Bằng con đường tu tập, bằng đời sống tu tập của chính ta. Đây là bốn ý, mình gói lại cái phần B này. Thêm một phần C nữa, dù sao thì chúng ta cũng phải mất buổi học này để tóm kết lại nghe. Gợi ý thêm một phần nữa là chúng ta đi đến kết luận. Mình muốn thưa với các vị rằng bằng vào điều kiện hiện tại, ta có quyền sống và hành đạo nhiều hơn như vậy nghe. Cái điều này mình không có cường điệu chứ đâu. Tại sao? Quý sư bà cận đại của chúng ta, thưa các vị, trong điều kiện khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Đất nước chiến tranh từ thời Pháp cho tới thời đất nước Hoa Phân, tức là thời đế nước chia hai, chiến tranh loạn lạc, đau thương chết chóc đi đùng, thế nhưng mà các vị vẫn vượt ngang qua bao nỗi khó khăn của xã hội, thành lập được những cái trung tâm tu học, mở được những cái ni trường, gây dựng thành một cái nền tảng vô cùng vững chắc để cho đến đổi lịch sử sang trang. Thưa các vị, tất cả điều chúng ta thừa hưởng đó là từ công trình của các vị tôn túc ni đã gây dựng trước 75. Thế thì trong hoàn cảnh hiện tại, một đất nước không có chiến tranh hoạn quạ, bom đạn đì đùng, một cái điều kiện tuyệt vời đang sống ở nơi nước ngoài. Điều kiện thứ ba nữa, thưa các vị, cái công nghệ điện tử bây giờ nó cho phép chúng ta có thể học, chúng ta có thể thông thạo rất nhiều lĩnh vực, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn, tại vì cái mặt bằng văn hóa xã hội nó được nâng lên đến chiều cao như vậy, thì bắt buộc anh phải nâng tâm thức anh, tri thức anh, hiểu biết của anh, sự đóng góp của anh cao hơn. Đây là nguyên tắc, không thể trốn chạy được đâu nghe. Chỉ có việc là ta có làm hay không mà thôi. Ta trùm mình ta ngủ, ta không thấy mình có bổn phận gì với ơn đức mình đã thừa hưởng từ Như Lai cho tới các bậc tôn túc ni, cho tới các vị đạo hạnh trong hiện tại, thì chúng ta đành cô phụ thôi. Chứ còn nếu muốn làm thì các vị bằng với điều kiện hiện tại có thể làm được nhé. Gợi ý nơi đây, điều thứ nhất, thử đối chiếu, tức là đối chiếu đời sống mình bây giờ, đối chiếu đời sống của các vị trong quá khứ. Các vị thấy rằng là với điều kiện hiện tại, chúng ta có quyền sống dài hơn, mình chưa nói đến cái lúc dịch Covid này nó xảy ra nghe. Nhưng mà với điều kiện y tế, sức khỏe, sự hiểu biết, chúng ta có quyền chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn, tuổi thọ mình dài hơn người xưa. Đây là một điều kiện vô cùng tuyệt vời để các vị đóng góp cho đạo. Tại vì đến một cái tuổi nào đó, năng lực trí tuệ nó đủ đầy rồi chúng ta chết mất thì không làm được việc chi. Cho nên căn bản đó là với điều kiện sống hiện tại ta có quyền làm được rất nhiều việc. Với điều kiện vật chất hiện tại, với điều kiện thông tin đại chúng như hiện tại, ta cũng có quyền làm nhiều hơn người xưa. Đúng ra là như vậy ngay. Cho nên đối chiếu hai hoàn cảnh sống thì nhận ra điều này ngay. Nét thứ hai, anh có quyền chọn một trong hai cách sống. Một, sống buông trôi cuộc đời, biến mất vào các bụi phù du như chiếc lá rớt như dòng sông trôi mất hút vào hư vô. Anh cũng có quyền sống một đời sống là có giá trị. Có giá trị đó là chi? Thưa các vị, có giá trị đó là sự đền ơn đáp nghĩa, sự trả ơn của các vị đối với thầy, với tổ, đối với truyền thống của tăng già, đối với ơn đức Thế Tôn. Và nếu mình chọn đời sống thứ hai này thì thưa các vị, không vì lý do gì thả trôi cuộc đời bồng bềnh, càng không vì lý do gì để cho từng ngày chìm trong buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Hay nói cách khác, không vì những lý do cơm ăn áo mặc của tiền gì mà phiền não bất an. Không có chuyện đó. Chuyện đó nó chỉ xảy ra với người không có tầm, không có tâm, không có sự hiểu biết, không khoác pháp y Như Lai thôi. Với chúng ta là những người khoác pháp phục Như Lai, thọ nhận ơn của Đức Như Lai khơi mở dòng tu, ơn của các vị tiền bối xây đắp một cái dòng chảy tỳ kheo ni cho tới hôm nay, ơn của các bậc tôn đức ni. Thưa các vị, không lý do gì sống như vậy nghe. Cho nên anh có quyền chọn đời sống của anh. Và cái cách chọn đúng đắn nhất của người đệ tử Đức Như Lai là phải chọn cách sống này, không phí phạm đời sống. Sống một ngày, giá trị mình theo với từng ngày đời sống tăng trưởng nghe. Tăng trưởng đạo hạnh, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng lòng bao dung và cống hiến được điều gì có thể thì không ngại ngần chi. Ba, kết quả. Thưa các vị, cái kết quả nó dính liền khi các vị quyết lòng đi vào con đường nào. Quyết tâm đi vào con đường chọn cho mình một lối sống thả trôi hoặc một lối sống làm khổ mình khổ người. Một lối sống chật chội hẹp hòi, một tâm thức vô cùng là đầy sự bực mình, bất mãn, khó khăn và ganh tị, thì thưa các vị, kết quả liền đến với thân tâm ta ngay tức khắc. Thế rồi mình chọn một lối sống mở lòng bao dung, sống vì người, sống hết lòng, sống đền ơn đáp nghĩa Như Lai, tu cho thành tựu được sự nghiệp đức hạnh, sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp giải thoát ngay hiện đời, thì ngay lúc mình bắt đầu chọn cách sống như vậy, quả lành liền đến với mình. Đây là ba ý. Thế là chúng ta có một kết luận ở đây. Lại Phật cũng tới cái kết luận mừng quá. Lang thang đã nhiều, bây giờ đến cái đoạn cuối rồi, thở nhẹ đi là vừa. Và cái phần thứ năm kết gọi nơi đây, ý thứ nhất, mỗi người có một thân phận, nhưng thân phận nào ta cũng có quyền thành tựu sự nghiệp giác ngộ của chính ta. Thưa các vị, ta có thể làm vương làm tướng, ta có thể là một vị tôn túc ni lãnh đạo 1.000 chúng, có thể xây dựng một cái đại già lam, hoặc là làm được cái công trình từ thiện lớn bao trùm danh tiếng nổi như là sư bà Chứng Nghiêm. Tùy vào đức của ta, phước lành của ta trong quá khứ đã từng gieo trồng, nhưng mà thân phận nào không quan trọng luôn nghe, vai trò diễn nào không quan trọng, mà cái quan trọng nhất đó là cái điều này đây, là có quyền thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Thưa các vị, tại vì các vị học vào kinh văn, nắm được cương yếu của pháp tu tập thì điều này phải xảy ra thôi. Ngay hiện đời này, Các vị đi vào một pháp hành trì để thành tựu sự nghiệp an lạc giải thoát là điều này có thể xảy ra với bất cứ thân phận nào. Trong quá khứ, những cô gái giang hồ, những người bị nhận chìm trong nỗi khổ tột cùng của xã hội, những ông hoàng bà chúa, những bà hoàng phi, những bà hoàng hậu, những người mới vừa đi vào tuổi trưởng thành đã đi tu, thưa các vị, đều giống như nhau, họ thực tập chánh pháp thì đều thành tựu được sự nghiệp giác ngộ như nhau. Cho nên cái đích đến của mọi người chúng ta dù thân phận nào không quan trọng, sự nghiệp để lại đời cũng là việc phải làm, nhưng mà nó không phải là việc mà chúng ta phải vươn lên để giống như bao người. Nhưng mà cái điều có thể giống nhau đó là với thân phận nào ta cũng có quyền làm cho đời sống mình tràn đầy phẩm chất của sự giác ngộ. Đó là kết luận thứ nhất. Kết luận thứ hai, cả một cái chiều dài, thưa các vị, cả một cái chiều dài đạo Phật từ Đức Thế Tôn qua các vị tổ sư, qua tới các vị tôn túc cận đại, các ngài không hề muốn mỗi người xuất gia chúng ta đến công trình tu sống như hồn ma bóng quế. Cái từ này quan trọng lắm nghe, có hàm nghĩa rằng là sống nương tựa, sống bám víu nương tựa ai, nương tựa lợi, nương tựa danh, thậm chí nương tựa vào thầy ta để tự hào cũng không nên. Thưa các vị, ta nên nhớ một điều rằng là tất cả các bậc Thế Tôn chứ không phải riêng Đức Thế Tôn chúng ta truyền đạt pháp hành trì để ta tự nương với hòn đảo của chánh pháp, nương với tự thân để thành tựu sự nghiệp giác ngộ nghe. Đây là điều mong muốn của các bậc giác ngộ ạ. Cho nên thưa đại chúng rằng là từ điều này chúng ta có cái nhìn rằng là nếu đời sống của mình còn chưa có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình, nương vào chánh pháp hành trì, lấy chánh pháp làm nền tảng trí tuệ duy nhất, thế thì các vị cả một đời các vị sẽ không thể tiến bộ được trên con đường tu, thì đừng hòng nói đến chuyện chứng nghiệm được thánh trí thành tựu giải thoát cho mất công. Cho nên cả chiều dài đạo Phật không một vị đạo sư nào thực sự có trí tuệ, thực sự có lòng từ bi và muốn chúng ta phải nương tựa với các ngài cả, muốn chúng ta đều thấu đạt được pháp, ứng dụng điều đó vào đời sống chính tự thân mình để hành trì. Nói như thế không hàm nghĩa rằng chúng ta tu tới một lúc nào đó rồi mình vô ơn với thầy nha. Nhưng mà thưa các vị, hàm nghĩa rằng cái tâm thức tựa nương, tâm thức sống phập phiều, tâm thức sống và cả đời chỉ biết luẩn quẩn, đầu tư đời mình nắm áo của thầy, hoặc là coi mình là một tên tôi tớ của truyền thống của vị thầy là một sai lầm nhé. Các vị phải tự mình trưởng thành, tự mình vững mạnh. Và truyền thống Bắc Tông của chúng ta có một cái điều nó khác biệt với Nam truyền ở chỗ là dường như mình lấy thầy của mình làm vị giáo chủ và dường như cả đời mình luôn chết với vị thầy của mình. Vô cùng là ngu trung. Cái từ ở trong thế giới nhân gian nó dùng là chỉ biết chết với vị hoàng đế, điều này sai nghe. Nên lấy Đức Thế Tôn làm vị thầy bổn sư của đời mình. Bổn sư chỉ là gạch nối để ta đến với công trình chánh pháp thôi. Cho nên nên nhớ, một vị thầy chân chính không hề muốn đệ tử mình là tôi tớ của mình đâu. Họ đều muốn các vị trưởng thành trên chính đôi chân của các vị. Do vậy cho nên cái điều này rất là quan trọng. Mình không muốn nói nhiều về điều này. Tại vì rất nhiều truyền thống tâm linh, thưa các vị, họ đều muốn mỗi đệ tử đến với họ đều tuân phục họ, đều khép nép trước họ, đều đi bằng đầu gối trước họ. Điều này sai ngay. Cho nên chúng ta nên bắt chước người xưa, lấy Đức Thế Tôn làm ngọn đuốc sáng, lấy chánh pháp làm chỗ tựa nương. Điều thứ ba, bạn chỉ có một sinh mạng thôi. Hàm ý gì trong đây? Thưa các vị, ta chỉ có một cái mạng mọc này thôi nghe. Nếu ta không trân quý nó thì nó mất vào hư vô. Cho nên xin trân quý đời sống của chúng ta, sống cho xứng đáng, đừng để nó trôi phập phèo, đừng để ngày tháng qua phí phạm nghe. Điều cuối cùng thưa các vị, ngày mai hay kiếp sau, ngày mai hay kiếp sau nó không gì khác cái cách ta đang sống ngay bây giờ cả. Cách anh đang sống ngay bây giờ nó biểu hiện được kiếp thứ hai anh sẽ ra làm sao, ngày mai anh ra làm sao. Tóm lại là ngay bây giờ nếu mình đặt cho mình một cái giá trị của đời sống nhất định, định hướng cho mình một cái chiều hướng nhất định để phát triển, thì ngày mai nó sẽ y theo khuôn mẫu nó thành tựu, kiếp sau nó cũng y theo khuôn mẫu nó thành tựu. Còn nếu ngay hiện tại mình không nắm được cái tinh yếu này, mình cứ trông chờ vào kiếp sau thì điều này vô cùng sai lầm. Đây là bốn ý mình tóm lại buổi học hôm nay và xin dừng ở đây. Rất cảm ơn quý ni sư, quý sư cô đã chịu khó ngồi nghe rất là mỏi mệt qua nhiều buổi học.